Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mở đầu chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2015. Duy Ái sẽ điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Người di dân tràn ngập nhà ga xe lửa 9 ở Budapest nhưng không có tàu chạy về hướng Tây. Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp đỡ cho 13 triệu trẻ em không thể tới trường vì chiến tranh. 5 chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Alaska trong lúc Tổng thống Obama đến thăm tiểu bang gần Bắc Cực.
Trung Quốc duyệt binh khổng lồ để kỷ niệm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.
China is now strong enough not to be pushed around. But he's not saying China is now ready to...
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Mong quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình loan báo các kế hoạch cắt giảm 300.000 binh sĩ thuộc quân lực lớn nhất thế giới tại một cuộc duyệt binh khổng lồ để kỷ niệm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Linh Đan trình bày chi tiết trong bài tường trình do các thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ghi nhận.
Trong khoảng một tiếng đồng hồ tại quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh, một luồng xe tăng, phi đạn đạn đạo, máy bay không người lái và binh sĩ đã diễu hành trước một tập hợp các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quân đội, mà ông Tập Cận Bình gọi là một sự thành tâm cống hiến của Trung Quốc đối với hòa bình. Chủ tịch Trung Quốc nói, vì lợi ích của hòa bình, Trung Quốc sẽ cam kết phát triển một cách ôn hòa. Người Trung Quốc chúng tôi yêu hòa bình, cho dù có trở nên hùng mạnh đến đâu, Trung Quốc cũng không bao giờ mưu tìm bá quyền hay bành trướng. Chúng ta phải học hỏi những bài học lịch sử và hiến thân cho hòa bình. Ông nói thêm rằng, cách tốt nhất để tuyên dương những người đã hy sinh tính mạng trong Thế chiến thứ hai là ngăn chặn đừng để những thảm kịch lịch sử xảy ra thêm nữa. Cuộc diễu hành với 70 phát đại bác chào mừng và hàng ngàn chim bồ câu được phóng sinh cùng với những quả bóng bay vừa là một sự nghiêm trang nhắc nhở đến nỗi đau khổ đã qua, vừa là một sự tán dương các thành quả của Trung Quốc. Tuy nhiên, cảnh tượng công khai phô trương quân lực một lần nữa nêu ra những nghi vấn về sự trỗi dậy của Trung Quốc và vai trò mà Trung Quốc mưu tìm trên thế giới.
Trên 12.000 binh sĩ diễu hành tiến vào Thiên An Môn. Theo sau là một dàn xe tăng, máy bay không người lái, phản lực cơ chiến đấu và các phi đạn đạn đạo liên lục địa có khả năng hạt nhân. Trước cuộc diễn hành, các cơ quan truyền thông nhà nước đã nói 84% thiết bị được phô trương sẽ ra mắt công chúng lần đầu tiên. Trong số các vũ khí nổi bật nhất được trưng bày là Đông Phương 21D, một phi đạn với một đầu đạn được radar hướng dẫn và được coi là một vũ khí hữu hiệu chống các loại hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ trong khu vực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi vũ khí này là sát thủ hàng không mẫu hạm. Thông điệp mà cuộc diễu hành gửi đi mang tính hơi mâu thuẫn. Theo ông Kerry Brown, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Trường Đại học Sydney, một mặt cuộc diễu hành hướng vào một cử tọa trong nước và nhắm mục tiêu cho thấy chính phủ vững mạnh và đang bảo vệ các quyền lợi của đất nước. Mặt khác, ông Brown nói, Trung Quốc muốn nói với phần còn lại của thế giới chớ nên lo ngại về Trung Quốc như một mối đe dọa. Ông Brown lập luận, điều ông Tập Cận Bình muốn nói với nhân dân trong nước và phần còn lại của thế giới là Trung Quốc có đủ sức mạnh để không bị thúc ép. Nhưng ông ta không nói là Trung Quốc sẵn sàng thúc ép phần còn lại của thế giới. Trung Quốc đã không chứng kiến vụ xung đột quân sự nào kể từ năm 1979. Và vì lý do đó, không có kinh nghiệm chiến trường trong việc sử dụng các thiết bị được trưng bày. Ông Michael Raska, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Sách lược ở Singapore, nói, vấn đề lớn nhất của quân đội nhân dân Trung Quốc là chiến tranh phối hợp mà họ chưa hề kinh qua trước đây. Phối hợp là điều cấp thiết trong chiến tranh hiện đại. Quân đội Trung Quốc có vấn đề về phối hợp giữa hải và không lực bởi vì hệ thống cấp bậc cứng nhắc. Những sự đối đầu giữa các lực lượng và tình trạng thiếu quyền đưa ra quyết định ở cấp chỉ huy, theo nhận định của ông Raska.
Sự cắt giảm quân số của Trung Quốc được nhiều người coi là nằm trong khuôn khổ nỗ lực lâu nay muốn hiện đại hóa quân đội. Ông Kerry Brown nhận xét, Qua những gì chúng ta thấy hôm nay, khả năng của họ đã gia tăng khủng khiếp và họ thực sự là một lực lượng quân đội nghiêm túc. Cần phải thừa nhận điều đó trong các chính sách giao tiếp và các cuộc đối thoại với Trung Quốc. Theo ông Brown, chuyến đi Washington sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là một cơ hội tốt để hai nước đào sâu cuộc đối thoại chính trị và quân sự để không hiểu nhầm nhau. Ông Brown nói, tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất là sự hiểu lầm, các vấn đề thực sự nằm ở đó. Nhà khảo cứu của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Sách lược tại Singapore, ông Raska, nói sự cắt giảm quân số là một dấu hiệu cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đang khởi xướng một vòng cải cách quân đội mới. Ông Raska nói, ông ta muốn có một quân đội nhỏ hơn và thông minh hơn, trọng điểm sẽ là thay đổi cơ chế lực lượng tổ chức. Vũ khí sẽ chỉ là khối thép chói sáng nếu không được sử dụng một cách hữu hiệu. Trung Quốc cần phải cải tiến mặt nhu liệu của mọi thứ. Trung Quốc đang ở giữa một nỗ lực đang diễn tiến nhằm chuyển trọng tâm từ phòng vệ trên bộ hướng nhiều qua sức mạnh hàng hải và hải quân. Tuy nhiên, một số người cảm thấy cuộc diễu hành có thể châm ngòi thêm cho một cuộc chạy đua vũ trang vốn đã diễn ra trong khi Trung Quốc tìm cách đương đầu với điều mà họ tin là những khẳng định chủ quyền trong vùng biển Nam Hoa và Hoa Đông. Trung Quốc cũng đang tìm cách xây dựng một thị trường vũ khí và cuộc diễu hành có thể có lợi cho việc ấy. Ông Dipanka Banerjee, một vị tướng hồi hưu của quân đội Ấn Độ và là một cố vấn cho Viện Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột ở New Delhi nói, mục tiêu số một của Trung Quốc là hăm dọa Nhật Bản. Họ cũng muốn phô trương thành quả của chương trình hiện đại hóa quân đội. Tại Nhật Bản hôm nay, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga đã phản ứng đối với cuộc diễu hành bằng lời kêu gọi tất cả các bên hãy nhìn về phía trước. Ông Suga nói, tôi muốn Trung Quốc chứng tỏ thái độ hướng về tương lai là hợp tác về các vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang đối diện, chứ không tập trung quá đáng vào lịch sử không may đã qua.
Bắc Kinh không chỉ căng thẳng với Nhật Bản. Các hành động của Trung Quốc trong những năm gần đây ở cả biển Hoa Đông và Hoa Nam đã gây căng thẳng với các nước láng giềng khác. Và theo một cuộc thăm dò mới đây, đã làm phương hại đến hình ảnh của Trung Quốc trong khắp khu vực. Trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở Hoa Kỳ tuần này vừa công bố một cuộc thăm dò nói rằng, trong khi 57% những người được thăm dò ở khắp châu Á có quan niệm tốt đẹp về Trung Quốc, thì những người ở các nước như Việt Nam và Nhật Bản lại có một quan điểm rất khác. Tại Nhật Bản, 9% có quan điểm tán thành và tại Việt Nam tỷ lệ đó là 19%. Những người trả lời thăm dò ở 6 trong số 9 quốc gia gần Trung Quốc đều viện dẫn những quan ngại về tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Tại Philippines, 91% tỏ ý quan ngại, tiếp theo sau là Nhật Bản và Việt Nam với 83%. Các vị nguyên thủ của gần như toàn bộ các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đều không dự cuộc duyệt binh. Việt Nam là một trong số ít các ngoại lệ nổi bật. Chủ tịch Tập Cận Bình và vợ là bà Bành Lệ Viên đã đón tiếp hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đến dự buổi lễ. Một số trong những quan khách tham dự nổi bật là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye. Tổng cộng có khoảng 30 nhà lãnh đạo đến dự, nhiều người là ở các nước được thành lập sau Thế chiến thứ hai. Nga là nhà lãnh đạo của nước đồng minh duy nhất trong thời Thế chiến đến dự lễ.
Thưa quý vị, là vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên đi thăm vùng Bắc Cực ở Alaska, ông Obama tiếp tục nêu bật sự cấp thiết phải có biện pháp trước tình trạng biến đổi khí hậu. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Aru Pandey tường thuật thêm về chuyến thăm Alaska của Tổng thống. Nơi đây, dân chúng địa phương gặp ông nói rằng họ đang trực tiếp cảm nhận tác động của sự tăng nhiệt toàn cầu. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Nói về tăng nhiệt toàn cầu chưa đủ, ông Obama đã tự mình chứng kiến tình trạng đó.
Băng hà này đã mất đi một dặm rưỡi trong vòng vài trăm năm vừa qua. Song tiến độ thu hẹp đó đang tăng tốc nhanh chóng từng năm một.
Qua chuyến đi bộ đến băng hà Exit ở Alaska và bơi thuyền xuyên qua công viên quốc gia Kenai, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã bồi thêm sức mạnh cho thông điệp về sự cần thiết phải có hành động cấp bách về tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Sam Adams làm việc cho Viện Tài nguyên Thế giới.
Các tác động đang xảy ra không phải trong tương lai xa vời có liên quan đến biến đổi khí hậu, mà đã diễn ra lâu nay ngay trong lúc này. Hiện tượng băng tan, các băng hà ở trong tình trạng mong manh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử như hậu quả của biến đổi khí hậu.
Trong chặng chót của chuyến thăm 3 ngày, Tổng thống Obama đã đến những ngôi làng đánh cá hẻo lánh đang bị mất đất và nguồn sinh nhai vì mực nước biển dâng cao và bờ biển bị xói mòn. Trong khi gặp gỡ các ngư dân ở thị trấn Dillingham hôm qua, ông Obama nêu ra sự cần thiết phải bảo toàn lối sống của họ giữa những nguy cơ về môi trường.
Nó cũng tiêu biểu cho một trong những nguồn lực thiên nhiên quan trọng nhất mà Hoa Kỳ có. Đây là một trong những lý do vì sao chúng ta phải cắt đứt việc thăm dò dầu khí trong vùng này. Vùng này quá mong manh và quá quan trọng để chúng ta có thể gây nguy cơ dưới bất cứ hình thức nào.
Trong suốt chuyến thăm Alaska, Tổng thống Obama đều nhấn mạnh nhiều lần đến một chủ đề, đó là sự cần thiết phải bảo tồn những nguồn lực thiên nhiên như vậy cho các thế hệ tương lai.
Chúng ta muốn các con cháu của chúng ta có thể nhìn thấy quang cảnh này.
Thưa quý thính giả, những người di dân hy vọng đi tiếp về hướng Tây đã tràn vào nhà ga xe lửa 9 ở Budapest sau khi nơi này được cảnh sát mở lại, nhưng các giới chức Hungary cho biết không có tàu để đi tới các nước Tây Âu. Cảnh sát đã rút khỏi nhà ga Keleti ngày hôm nay sau vụ giằng co 2 ngày với hàng ngàn di dân muốn đáp tàu đến Đức là nơi họ định xin tị nạn. Nhưng trong lúc người di dân được phép vào nhà ga thì không rõ họ sẽ đi đâu khi họ không thể đi về hướng Tây. Giới hữu trách Hungary hôm thứ Hai cho phép di dân đáp tàu từ ga Keleti đi về hướng Tây mà không có visa Liên Hiệp Âu Châu, không lâu sau khi Đức loan báo sẽ nhận đơn xin tị nạn. Nhưng đến ngày thứ Ba thì các giới chức Hungary đột ngột bắt đầu không cho những người không có visa được lên tàu. Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán ngày hôm nay nói vấn đề di dân tại biên giới Hungary không phải là một vấn đề của Âu Châu mà là một vấn đề của Đức. Ông đã phát biểu như vậy tại Brussels sau cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Âu Châu Martin Schulz. Ông Orbán nói những người tị nạn phải băng qua nước ông và những nước khác để tới Đức. Ông cho biết Hungary đã làm mọi việc có thể làm để tuân thủ luật lệ của Âu Châu, kể cả việc làm thủ tục ghi danh cho các di dân trước khi cho phép họ đi về hướng Tây. Tuy nhiên, Chủ tịch Schulz không đồng ý với nhận định đó. Người đứng đầu Quốc hội Âu Châu nói vấn đề này không phải của Đức mà của cả Âu Châu. Ông nói tái định cư 500.000 người tị nạn ở Âu Châu với dân số 507 triệu không là một vấn đề, nhưng tập trung người tị nạn vào một vài nước thành viên sẽ là một vấn đề. Ông cho rằng sự đoàn kết của Âu Châu là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Liên Hiệp Âu Châu đang chật vật ứng phó với vụ khủng hoảng tị nạn nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Hàng trăm ngàn người đã tới các biên giới Âu Châu trong năm qua để tránh xung đột và nghèo đói ở Syria và những khu vực khác ở Trung Đông, Á Châu và Phi Châu. Liên Hiệp Phi Châu gồm 28 nước thành viên sẽ mở phiên họp khẩn về người tị nạn vào ngày 14 tháng 9. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, một chiếc tàu gỗ chở quá đông người di dân đã bị lật trong lúc biển động ở ngoài khơi Malaysia, giết chết ít nhất 13 người. Các giới chức hàng hải Malaysia cho biết có phần chắc là chiếc thuyền này chở những công nhân người Indonesia trở về đảo Sumatra sau khi tàu này bị chìm ngày hôm nay tại một nơi gần thành phố Sabah. Các giới chức Malaysia nói họ đã phái nhiều chiếc tàu và một chiếc máy bay tới nơi để tìm người sống sót. Họ tin là trên chiếc tàu đó có 100 người. Khoảng 2 triệu người Indonesia làm việc trái phép ở Malaysia và những người này thường qua lại trên những chiếc tàu ọp ẹp chở quá đông người và thường là đi vào ban đêm để tránh bị phát giác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả Australia là 028-080-5603 và ở Việt Nam là 047108-0086. Tiếp theo, Nguyễn Trung gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Chủ tịch Giang dự duyệt binh ở Trung Quốc đề cập Biển Đông. Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang hôm nay đã dự khán buổi lễ duyệt binh hoành tráng ở quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc, một ngày sau khi phát biểu nhân quốc khánh mùng 2 tháng 9, cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó có vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông Sang cùng với 24 nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã chụp ảnh chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh trước khi buổi lễ duyệt binh với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ Trung Quốc diễn ra. Chủ tịch Việt Nam tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi đó lãnh đạo Philippines và Nhật Bản từ chối về vấn đề tranh chấp lãnh hải. Trong một bức ảnh chụp cảnh khán đài, đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đứng ngay bên phải Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Tổng thống Nga Vladimir Putin và bên trái ông Tập là cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc Giang Trạch Dân, không thấy ông Sang trong bức ảnh này. Ngoài ông Sang, các quan khách từ Đông Nam Á tới tham dự cuộc phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc còn có Campuchia, Miến Điện, Lào và Đông Timor. Khoảng 12.000 binh sĩ Trung Quốc và binh lính từ hơn 10 quốc gia, trong đó có Nga, cùng 200 máy bay đã tham gia cuộc duyệt binh quy mô lớn để đánh dấu ngày Bắc Kinh giành chiến thắng trước Nhật trong Thế chiến II. Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, sau cuộc duyệt binh, chiều 3 tháng 9, Chủ tịch Sang đã có cuộc gặp riêng với ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Sang được trích lời khẳng định rằng Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Việt Nam cũng bày tỏ rằng tình hình trên biển thời gian qua diễn biến phức tạp, khiến các nước trong và ngoài khu vực lo ngại và đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Ngoài ra, ông cũng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác dài hạn mà hai bên nhất trí phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, hôm 2 tháng 9, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm quốc khánh ở trong nước, ông Sang cũng đề cập tới tình hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc nhanh chóng, diễn biến phức tạp và khó lường. Tranh chấp lãnh hải được ông coi là một trong các thách thức và khó khăn đối với Việt Nam. Ông nói, xin trích, sự tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng trên Biển Đông và những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta, chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Dân biểu Mỹ thất vọng về đợt đặc xá kỷ lục ở Việt Nam. Một dân biểu của Hoa Kỳ đã gửi thư cho Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đúng ngày Việt Nam kỷ niệm quốc khánh và bày tỏ vô cùng thất vọng về việc không có tù nhân chính trị nào nằm trong số hơn 10.000 người được đặc xá. Trong lá thư đề ngày 2 tháng 9, dân biểu Alan Lowenthal viết, xin trích, thật là đáng xấu hổ khi những công dân Việt Nam đã chọn thực thi các quyền căn bản của họ như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội sẽ tiếp tục bị giam cầm, trong khi những người bị kết tội hình sự thì được ân xá. Đây là một chính sách không công bằng và coi thường quyền con người của công dân Việt Nam. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ biết thêm. Giới chức Việt Nam cuối tháng trước cho biết hơn 18.000 tù nhân đã được ân xá, nhưng không có ai phạm tội về an ninh quốc gia được thả sớm. Dù Việt Nam thường tuyên bố không tống giam những người có quan điểm trái chiều với nhà nước, nhưng các nhà bất đồng chính kiến thường bị tống giam vì các điều liên quan tới an ninh quốc gia như Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước của Bộ Luật Hình sự. Ông Lowenthal chính là người đã bảo trợ cho Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Tiến Trung và vận động tự do cho anh năm 2013. Trả lời VOA Việt ngữ khi được hỏi là vì sao các nhà lập pháp Mỹ lại quan tâm tới số phận của các tù nhân chính trị Việt Nam ở cách nửa vòng trái đất, dân biểu từ California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, từng nói.
Một trong các lý do mà tôi có mặt tại Quốc hội đó là tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng mà tôi đại diện và cho nhân quyền. Tôi hiện là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại cũng như Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Tôi nghĩ trách nhiệm của tôi là đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Khi ở Việt Nam, tôi đã gặp những người bị tống giam. Không phải họ làm điều gì sai trái, mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Tôi đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác, và tôi muốn ủng hộ điều họ làm.
Ông Lowenthal cho biết thêm rằng các dân biểu tấp nập tới Việt Nam thời gian qua là để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, với chính quyền Hà Nội. Trong lá thư của mình, dân biểu này viết Sinh Trích, nếu Việt Nam muốn xây dựng quan hệ với cộng đồng quốc tế và nhận được quy chế thương mại thuận lợi qua TPP, thì chính quyền Việt Nam cần phải chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc tôn trọng các tiêu chuẩn và giá trị con người quốc tế. Ông Lowenthal cũng kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Trong lá thư của mình, dân biểu này cũng nêu tên một số cá nhân như blogger Tạ Phong Tần, nhạc sĩ Việt Khang hay nhà hoạt động trẻ Đinh Nguyên Kha. Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng về bức thư mà ông Lowenthal gửi cho Chủ tịch Trương Tấn Sang. Trong khi đó, đúng ngày quốc khánh của Việt Nam, Hội ân xá quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và vô điều kiện vào dịp đánh dấu 70 năm ngày độc lập. Việc Hà Nội phóng thích các tù nhân lương tâm nổi bật trong khi thương thảo các thỏa thuận quan trọng như TPP khiến nhiều người đặt câu hỏi là liệu phải chăng Việt Nam đang dùng họ làm con bài mặc cả với phương Tây. Tuy nhiên, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ không muốn quan hệ đổ trác với Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, giới hữu trách Thái Lan hôm nay cho biết họ vừa bắt một nghi can thứ ba trong cuộc điều tra về vụ nổ bom gây chết người tại một đền thờ ở Bangkok hồi tháng trước. Và lần đầu tiên họ cho biết tên của cả ba nghi can đang bị câu lưu. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết.
Cảnh sát cho biết họ đã bắt một người đàn ông thứ ba trong cuộc điều tra về vụ nổ bom hôm 17 tháng 8 tại đền Erawan. Các giới chức nói rằng nghi can Kamarudeng Saho, một người Thái Lan 38 tuổi theo đạo Hồi, bị bắt tại tỉnh Narathiwat ở miền Nam và đang trải qua cuộc thẩm vấn của quân đội. Nghi can này bị câu lưu dựa theo điều 44 thay cho lệnh thiết quân luật và dành cho tập đoàn quân nhân cầm quyền những quyền hạn hết sức rộng rãi. Trong khi loan báo vụ việc trong chương trình phát thanh vào trưa hôm nay, giới hữu trách Thái Lan lần đầu tiên cho biết tên của hai nghi can người nước ngoài đang bị câu lưu. Đại tá Winthai Suwari nói rằng hai nghi can này là Adam Karadak và Yusufu Mirali. Tuy nhiên, ông không cho biết quốc tịch của hai người này. Đại tá Winthai cũng nói rằng tất cả các chat bắt giữ đã được ban bố với một cách thức hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc quốc tế về điều tra. Từ khi xảy ra vụ nổ bom cho tới nay, giới hữu trách Thái Lan đã ra chat để bắt 8 người, trong đó có một phụ nữ Thái Lan và 4 người đàn ông ngoại quốc. Và trong số 4 người nước ngoài, chỉ có một người được xác định cụ thể là một công dân của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cùng chương trình truyền hình toàn quốc, sứ ngôn viên truyền hình quân đội, Thiếu úy Paria Netrawichian loan báo chính quyền quân nhân muốn ngăn chặn việc loan truyền những ý kiến có thể gây hoang mang cho công chúng.
Các giới chức tham gia cuộc điều tra là những người có năng lực và là những chuyên gia đang làm hết sức mình và làm việc một cách thận trọng để giải quyết vụ án. Các giới chức cảnh sát sẽ điều tra thêm để phân tích và tìm ra nguyên do và mạng lưới của những kẻ chủ mưu.
Truyền thông Thái Lan lần đầu tiên công khai đề cập tới mối liên hệ có thể có giữa vụ nổ bom với việc Thái Lan trục xuất hơn 100 người sắc tộc Uyghur hồi tháng 7. Sau khi những người này bị cưỡng bách trả về Trung Quốc, những vụ biểu tình bạo động đã xảy ra ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các phái bộ ngoại giao của Thái Lan và Trung Quốc. Chính quyền quân nhân Thái Lan đã cố tình né tránh để không gọi vụ đánh bom là một hành vi khủng bố quốc tế. Họ chỉ gọi vụ này là biến cố Ratchaprasong, theo tên của một khu thương mại sầm uất, trong đó có ngôi đền Ấn Độ giáo mà nhiều du khách châu Á thường lui tới.
Thưa quý thính giả, Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay kêu gọi sự chú tâm của mọi người về ảnh hưởng của những vụ xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi đối với giáo dục, với việc hơn 13 triệu trẻ em tại 9 nước không thể tới trường vì những vụ giao tranh. Một bản phúc trình của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF nói rằng bạo động trong khu vực đã lên tới những mức độ mới của sự tàn phá và sự khủng khiếp trong lúc trẻ em bị lợi dụng và bóc lột mỗi lúc một nhiều. Phúc trình nêu ra nhiều yếu tố làm cho trẻ em không thể tới trường, trong đó có nhiều vụ tấn công làm cho trường học bị hư hại hoặc bị phá hủy. người tị nạn hoặc những kẻ vũ trang dùng trường học làm nơi tạm trú và phụ huynh giữ con ở nhà vì đường tới trường quá nguy hiểm. Bản phúc trình này bao gồm Syria, Iraq, Yemen, Libya, Sudan, Jordan, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và những phần đất của người Palestine. Văn kiện này cảnh báo rằng 40% trẻ em trong tuổi đi học tại những khu vực đó không tới trường và triển vọng giáo dục cả một thế hệ trẻ em đang gặp nguy hiểm. UNICEF hối thúc thế giới hãy dành ưu tiên ngân sách cho giáo dục trong tình huống khẩn cấp và gia tăng những khoản quyên tặng để giúp ứng phó với những thách thức về giáo dục tại các nước này. Họ cũng nói rằng trẻ em nên được cung cấp những dịch vụ giáo dục không chính thức như học tập ở nhà hoặc tham gia những chương trình học tập trên mạng nếu có thể được. Bản phúc trình cũng lặp lại lời kêu gọi đối với các bên giao tranh là ngừng tấn công vào các cơ sở giáo dục. Những vụ tấn công như vậy đã làm cho hàng ngàn ngôi trường bị hư hại hoặc bị phá hủy. Tại Phi Châu, thì Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa tuyên bố Liberia hết dịch Ebola sau 42 ngày không có ca bệnh Ebola được xác nhận. Tổ chức Y tế Thế giới loan báo tin này ngày hôm nay. Liberia giờ đây bước vào giai đoạn được gọi là tăng cường theo dõi, kéo dài 100 ngày. Trước đây, Liberia được tuyên bố hết dịch Ebola vào ngày 9 tháng 5, nhưng vào ngày 29 tháng 6, khi giai đoạn tăng cường theo dõi đã trôi qua được một nửa, thì Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có một ca Ebola mới đã được xác nhận nơi một thiếu niên 17 tuổi qua đời một ngày trước đó. Sau đó đã có thêm ít nhất 5 ca bệnh được xác nhận và 2 người trong số này đã thiệt mạng. Năm chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc đã xuất hiện trong hải phận quốc tế ngoài khơi Alaska trong một diễn tiến mà nhiều nhà phân tích xem là một nỗ lực mới của Bắc Kinh để phát huy sức mạnh quân sự tới những nơi cách xa bờ biển của họ. Phát ngôn viên ngũ giác đài Bill Urban hôm thứ Tư xác nhận sự hiện diện của năm chiếc tàu đó và cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ nhìn thấy tàu Hải quân Trung Quốc trong biển Bering. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do của tất cả các nước để vận hành những chiếc tàu quân sự trong vùng biển quốc tế dựa theo luật pháp quốc tế. Ông Urban nói như vậy và ông cho biết quân đội Mỹ đang theo dõi những chiếc tàu này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói các chiến sĩ Mỹ không nhận thấy những hoạt động có tính chất đe dọa của những chiếc tàu của Trung Quốc, nhưng ý đồ của sự hiện diện đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Việc này xảy ra trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Alaska để tranh thủ sự hậu thuẫn đối với các chính sách môi trường mà ông đề ra để ứng phó với nạn biến đổi khí hậu. Ông Ralph Kossa, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói rằng có phần chắc là Bắc Kinh không định triển khai những chiếc tàu này để trùng hợp với chuyến đi của ông Obama. Như ông Kossa nói, sự hiện diện của các tàu này nhắm tới chỗ đánh đi một thông điệp cho Hoa Kỳ là một lúc nào đó Trung Quốc sẽ có thái độ ngang nhiên như Hoa Kỳ khi phái tàu bè đến hoạt động trong những vùng biển quốc tế gần với bờ biển của những nước khác. Một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ từng giúp bà Hillary Clinton lập máy chủ cho email cá nhân, cho biết là ông sẽ không ra điều trần trước một ủy ban đặc biệt của Quốc hội điều tra vụ tấn công năm 2013 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya. Các luật sư của ông Brian Bagliano đã gửi một văn thư cho ủy ban của Hạ viện hôm thứ Hai, trong đó ông Bagliano quyết định hành xử quyền hiến định là không trả lời những câu hỏi có thể làm cho ông bị truy tố hình sự. Tờ Washington Post tường thuật về lá thư này hôm thứ Tư. Họ cho biết ông Baglio làm việc cho Ban Công nghệ Thông tin của Bộ Ngoại giao khi bà Clinton giữ chức Ngoại trưởng từ năm 2009 cho đến năm 2013. Trước đó, ông Bagliano đã từng làm việc cho Ban Vận động tranh cử tổng thống của bà Clinton và ông giúp cho bà Clinton lập máy chủ email tại nhà bà ở New York năm 2009.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị chờ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.